Thank you. ai chẳng chẳng là phúc lên cao thượng hiếu thân bằng chân thần chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xả ý tâm niệm án sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiếm xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Văn Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh đã là thế này không thể thế kia sẽ do Thượng Tọa Sắc Ẳng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2012. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma đã là thế này không thể thế kia thuộc Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Giác Đẳng thuyết với bài kinh là Sáu Sức Ly Giới Nissaraya Thatuyo. Đó là sáu pháp môn tu tập để xuất ly khỏi những phiền não, những cái ác pháp. Nhưng mà đặc biệt trong bài học này chúng ta sẽ nghe hai pháp ngoài bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thì chúng ta có thêm một cái pháp tu tập ở lợi vô tướng giải thoát Anicca Chitta Vimutti và một cái pháp nữa gọi là trừ mạng ngã sở. Asmi niti mana samukhato. Có lẽ là chúng ta sẽ phải học hết tất cả sáu pháp, vì sáu pháp xuất ly này nó sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta trong cái việc tu tập. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, và Sa Thú Lành Thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tại Sư, và con xin phép được truyền quyết cho cô tu nội tình Lạc. Giáo trình lớp Phật Pháp Bố Thầy Tham Ma đã là thế này, không thể thế kia, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 6, 6 Pháp, phẩm cần phải nhớ, do Hòa Thượng Sức Thích Minh Châu dịch việt. Này các tỷ kheo, có sáu pháp xuất ly giới này, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo nói như sau: ta đã tu từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả, chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện như vậy không xảy ra. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát sân tâm, tức là từ tâm giải thoát. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả, chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hải tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát hải tâm, tức là tâm bi giải thoát. Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập thị tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có nói như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập tâm hỷ, nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, cách chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát bất lạc tâm, tức là hỷ tâm giải thoát. Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vì ấy cần được nói: chớ có như vậy, hiền giả, chớ nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thanh tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát tâm, cái này có khả năng giải thoát tham tâm, tức là xả tâm giải thoát. Ở đây, này các tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thích của ta vẫn tùy niệm tướng, vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, tức sẽ tùy niệm tướng, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát tất cả tướng, tức là vô tướng tâm giải thoát. Ở đây, này các tỷ kheo nào nói như sau: tôi đã từ bỏ tư tưởng, tôi là, tôi không có tùy quán, cái này là tôi. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do sự xâm chiếm tâm tôi và an trú, vì ấy cần được nói như sau: chứ có nói như vậy, hiền giả, chứ có nói như vậy, chứ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy. Xuất chúng được hạnh đây không nghe được xuất chúng được hạnh, thành ra đang được biểu xin được điều huyết tiếp tục phần của xuất được hạnh đã đọc hồi nãy. Ở đây này các tỷ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của ta vẫn tùy niệm tướng. Vì ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả, chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng. An trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát tất cả tướng, tức là vô tướng tâm giải thoát. Ở đây, này các tỷ kheo nào nói như sau: tôi đã từ bỏ tư tưởng, tôi là, tôi không có tùy quán, cái này là tôi. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do sự xâm chiếm tâm tôi và an trú. Vị ấy cần được nói như sau: chớ có như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Với ai đã từ bỏ tư tưởng, tôi là, với ai không có tùy quán, cái này là tôi. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do sự xâm chiếm tâm người ấy và an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát mũi tên nghi hoặc do dự, tức là sự nhổ lên kiêu mạn, tôi là. Này các tỷ kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ Chư Công Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, cái nhìn của người học Phật có một số định luật nó tương tự như chúng ta nói ở ngoài đời là ác có và đủ. Những định luật đó phải được hiểu bởi những người tu tập. Một cái câu nói mà một câu nói của Đức Phật mà chúng ta nghe là ở trong đời có cái già, có cái bệnh, có cái chết chi phối, thì chắc phải có cái xuất ly. Chúng ta gọi là cái không già, không bệnh, không chết. Có cái khổ thì phải có cái không khổ. Có cái ràng buộc thì phải có cái giải thoát. Nhưng mà chúng ta hiểu điều đó, đó nó có tính cách như là một sự suy diễn. Ở trong sáu cái pháp mà chúng ta gọi là xuất ly giới ở đây, một lần nữa khẳng định cái định luật này. Và khi khẳng định định luật này đó, thì là hé mở cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh rất là thực dụng trong đời sống tu tập của một người Phật tử. Chúng ta lấy ví dụ như là ở đây chúng ta nói về từ bi thị xã vô tướng giải thoát và xóa tan đi cái thân kiến, thì những điều này nó dẫn đến một cái trạng thái tất nhiên không thể khác hơn được. Ví dụ như một người đã tu tập đầy đủ tâm từ thì người đó không thể có cái sân tâm. Một người đã tu tập một cách viên mãn tâm bi thì đó người đó không thể có cái hại tâm đối với chúng sinh khác. Chúng ta hiểu điều này để chúng ta thấy trong đời này nó có những giá trị, mà những giá trị này tự nó phải được khẳng định rằng có những điều này thì không thể có những điều khác. Riêng về người Phật tử trong đời sống hàng ngày, chúng ta hay có một cái cảm giác như là một sự nhập nhằng. Sự nhập nhằng tức là sự pha lẫn giữa điều này và điều kia. Thí dụ như là một mặt á, thì mình nói tới lòng từ bi, như một mặt á, thì chúng ta vẫn có một thái độ thù hận đối với chúng sinh khác. Thì những sự việc như vậy, thậm chí có nhiều người cố gắng giải thích, đó là những trạng thái có thể song hành và ở trong hoàn cảnh nào cũng chấp nhận được. Nhưng mà ở đây chúng ta đi vào một cái thế giới rất là rõ ràng giữa điều mà chúng ta gọi là đời sống nội tại và thế giới ở bên ngoài. Riêng trong đời sống nội tại đó, thì hại tư duy và bi tâm nó giống như là dầu với nước. Những thứ đó chúng ta không thể trộn với nhau được. Tại vì dầu nó có đặc tính khác, nước có đặc tính khác. Và do vì có thể chúng ta không có viên mãn hoàn toàn những điều mà chúng ta gọi là sự xuất ly hay cảnh giới xuất ly, nhưng mà ít nhất qua điều này cho chúng ta hiểu những cái khía cạnh khác quan trọng liên quan đến từ bi hỷ xả, liên quan đến vô tướng tâm giải thoát, liên quan đến một cái trạng thái tâm đoạn tận thân kiến. Và những pháp này nó giúp ích rất nhiều cho sự tu tập của chúng ta. Ở trong bài kinh này, Đức Phật có đề cập đến hình ảnh của những vị tỳ kheo tu tập. Và những vị tỳ kheo này tự mình tuyên bố rằng mình đã thành tựu pháp này, mình đã tu tập làm cho viên mãn pháp này, và mình đã tạo thành căn cứ, tạo thành chất chứa, tạo thành cổ xe và khéo léo tinh cần. Nhưng mà những pháp khác nó vẫn hiện hữu. Thì chúng ta phải đọc kỹ những đoạn này xem rằng điều mà vị đó tu và điều mà vị đó nói đó, hai điều đó nó có mâu thuẫn, và cái giá trị của nó có thể tồn tại song song với nhau không. Mà nếu lấy ví dụ như là vị này vẫn còn có cái hại tư duy, thì như vậy cái bi tâm vị đó chưa thể gọi là đạt đến thành tựu. Lấy cái này mà chứng minh cái kia và ngược lại. Và đây là một bài kinh đặc biệt có giá trị để chúng ta tìm hiểu một số pháp căn bản. Ở trong đó có bốn vô lượng tâm. Thứ gì cái tâm đầu tiên ở đây đó là từ tâm. Từ tâm ở đây được hiểu là một cái tấm lòng mà từ hòa, nhìn cuộc đời này với sự mong mỏi là mọi chúng sanh đều được an lạc, được hạnh phúc. Đó là chúng ta nói là cái nhìn của từ tâm. Nhưng mà thật sự cái trạng thái của từ tâm đó, cái trạng thái chính của từ tâm là sự mát mẻ, là sự an hòa, là một sự hòa diệu. Lấy ví dụ như có một ngày mà buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta thức dậy chúng ta mong rằng tất cả những người chung quanh chúng ta được an lạc, cũng như chúng ta đang có mặt ở trong lớp Phật pháp này. Bất kể là ai, nhưng mà những ai mà có mặt ở tại đây dù bằng cái nick nữa, thì chúng ta cũng mong tất cả mọi người được an lạc. Mà trong sự mong mỏi đó, chúng ta không hề nuôi một cái ý tưởng nhỏ nhoi là chúng ta ghét người này hay là ghét người kia, mong cho người này buồn phiền, mong cho người kia đau khổ. Chúng ta chỉ mong tất cả được an lạc. Cái sự mong mỏi đó đó là thật sự là từ tâm. Nhưng mà cái tâm thái của nó, cái trạng thái mà chúng ta sẽ tìm thấy đó là sự mát mẻ, sự hòa diệu. Bởi vì trong cái sự an lạc mát mẻ đó, nó không có cái chỗ chứa, nó không có thể song hành với sân tâm được. sân tâm là sự bực bội khó chịu, muốn hủy diệt, muốn làm tan biến, muốn làm biến mất đi. Nhưng mà riêng với tâm từ thì đó là một cảnh thái tâm rất là mát mẻ. Chúng ta có thể tưởng tượng là mình vào ngồi ở trong một phòng chờ đợi, trong một chuyến bay, hay là chúng ta có hiện diện ở nơi nào đó. Mình lấy hai trạng thái, một là mình phê phán, ghét bỏ, không thích người này, không thích người khác, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó như thế nào? Và một cái trạng thái tâm mát mẻ, lúc nào mong cho mọi người được an lạc. Thứ gì chúng tôi sinh ra trong gia đình tư đối anh em, đông anh em, chúng tôi có 5 anh em trai và 2 chị em gái, 7 đứa con trong gia đình. Nhiều năm lắm trong cuộc đời thì chúng tôi mới thực sự hiểu được cái tâm trạng của bà mẹ rất khác với tâm trạng của những đứa con. Con mà nhất hồi còn nhỏ trong nhà đó, thì gây với anh, gây với chị, không thích người này, không thích người kia. Nhưng mà cái tâm của bà mẹ buổi sáng thức dậy hay là buổi tối đi ngủ nhìn đàn con của mình, chỉ mong cho con của mình được bình yên, được an lành, không có khổ, không có bệnh. Cái tâm thái đó, đó Đức Phật ví dụ cho cái tâm từ. Nếu chúng ta thức dậy, chúng ta gặp gỡ, chúng ta tiếp xúc, hay là chúng ta có mặt ở một nơi nào đó mà chúng ta mong mỏi rằng tất cả những người xung quanh xin được an lạc, không có ai khổ sở, thì cái trạng thái đó chính là một trạng thái rất là mát mẻ, hòa dịu. Thật ra chúng ta nói rằng cái nhìn của tâm từ là mong cho chúng sanh được an lạc, nhưng cái trạng thái của tâm từ chính là mát mẻ. Và ở đó nó không có cái chỗ đứng cho cái tâm sân. Và nếu mình tu tập nhiều về tâm từ đó, nếu mình thường tu tập về tâm từ thì mình được một điều rất là rõ ràng, đó là chúng ta bớt đi cái sự sân hận. Tâm từ càng mạnh, tâm từ càng rõ, thì đời sống nội tại của chúng ta càng chan hòa, càng mát mẻ. Còn tâm từ càng yếu thì cái tâm sân của chúng ta càng nhiều. Lúc nào mà mình thấy trong đời mà mình thấy trong lòng mình có nhiều cái sân tâm, ví dụ mình hay bực bội, mình hay chỉ trích, hay là la rầy, hay là mình hay bày tỏ sự cáu kỉnh với những người chung quanh, thì lúc đó chúng ta là người tu tập thì chúng ta hiểu rằng lúc này mình cái tâm từ mình yếu. Ví dụ cái chất của tâm từ đó, một người tu tập tâm từ lâu đó thì họ cảm thấy rằng cái tâm không sân nó an lạc hơn tâm sân, chuyện đó rằng. Còn cái người mà không tu tập tâm từ đó, có nhiều khi họ vui với cái tâm sân này, có nhiều khi họ cảm thấy rằng cái sự thể hiện của mình ra, mình chỉ trích người này, hay là mình bực bội người kia, hay là mình công kích người nọ đó, làm cái gì làm cho mình khoái cá, làm cho mình vui thích. Nhưng mà thật sự một cái người mà tu tập tâm từ đó thì dễ dàng nhìn thấy rằng những cái trạng thái sân tâm như vậy đó, nó là trạng thái nóng nảy, nó không có hòa dịu, nó không an lạc. Ở đây chúng ta thấy rằng có hai cái trạng thái gọi là đối cực, hai cái thái cực trái chống với nhau ở trong giữa tâm từ và tâm sân. Một trạng thái thứ hai mà cho chúng ta biết một cái cạnh quan trọng khác, đó là bi tâm. Bi tâm tức là lòng trắc ẩn, lân mẫn, cảm được cái đau của người khác và mong cho chúng sanh thoát khổ. Chúng tôi lấy ví dụ là một ngày trời rất nắng, mình lái xe mình gặp một người homeless, họ đang đứng xin ở ngoài trong cái nắng thật sự oi bức. Nếu mà chúng ta có tâm từ đó thì chúng ta có thể cảm được cái khổ của họ. Dạ, chúng ta cảm được cái khổ của họ, một người đứng giữa nắng chang chang như vậy. Hay là mình leo núi mình mệt, mình thấy những người phu và khuân vác, ở trong sự khuân vác của họ đó thì có những lần mà chúng tôi đi núi, chúng tôi thấy có những người họ khuân đá hay là khuân gồng gánh đồ ăn lên núi, thì thực sự là mỏi mệt rã rời thấy khổ. Hay hoặc giả là chúng ta thấy có những chúng sinh mà khi bị người khác mạ lị mắng nhiếc thì người đó đau đến mức độ mà khóc được. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta cảm được điều đó bằng cái tâm tư của mình, thì mình không mong điều đó nó xảy ra chúng sanh khác. Có một trạng thái mà chúng ta thường dính mắt đó là trạng thái gọi là hại tư duy. Hại tư duy tức là một cái, những cái ý tưởng mong là mang lại cái đau khổ cho chúng sinh khác. Ví dụ như là mình ghét người nào mình muốn trừng phạt họ, hay mình thấy người nào đó mà mình không ưa đó, mình có lời nói ra nó vô để người đó bị cái sự phiền phức, bị cái phiền não. Cái tâm bi mà chúng ta thiếu đó, chúng ta thiếu tâm bi là chúng ta hay nghĩ làm sao người khác phải đau. Ví dụ như là trong cái lời nói hàng ngày mình nói sao người khác họ nghe họ đau buốt á thì mình mới chịu, hay là người ta đang bình yên mình làm cho đời sống họ phải điêu đứng mình mới chịu, hay hoặc giả là mình nghĩ đến chuyện gì đó để mình áp đảo chúng sanh khác. Thì cái hại tư duy đó nó đến từ một trạng thái tâm là không cảm được, không cảm nhận được cái nỗi đau của đời của người khác. Mặc dù nếu chuyện nó xảy ra với mình thì mình cũng cảm thấy đau đớn như vậy, nhưng mà không cảm nhận được. Thật ra khi mà mình tu tập tâm bi nhiều cả, nó khiến cho mình diệt trừ được cái tâm hại tư duy. Cái tâm bi này nó đơn giản như vậy là lúc nào mình trải qua một cái chuyện rất là khổ sở, ví dụ như quý Phật tử bị ai đó chỉ trích, họ chỉ trích một cách rất là oan uổng, và rất là oan uổng. Khi mình bị chỉ trích thì mình cảm thấy rất là đau. Đó là cái cơ hội rất tốt để mình tu tập tâm bi. Mình trở về, mình ngồi một chỗ nào đó, mình thấy rằng khi người ta nói người ta vu oan giá họa cho mình thì mình cảm thấy rất là xót, cảm thấy rất là buồn. Và mình nhìn lẳng lặng cái trạng thái đó trong lòng mình, và mình mong rằng ở trong đời mình đừng đem cái đó đối xử với người khác như vậy. Cái, mỗi lần mà chúng ta gặp cái khổ nạn trong cuộc đời đó, thật ra nó có một cái, nó có một điều tốt cho chúng ta là chúng ta học cái bài học về sự đau khổ. Đôi khi chúng ta nặng về lý thuyết, chúng ta không có cảm được cái đau khổ đó. Nhất là vị nào mà nhiều tự ái, hay là đời sống của chúng ta nó trải qua những cái thăng trầm, nó trải qua chuyện này chuyện kia, một lúc nào đó thì mình sẽ nhận ra một điều là nó là cái cơ hội, cái cơ hội để chúng ta có được một cái cảm nhận sâu sắc hơn, rõ ràng hơn về cái nỗi đau với mình, và mình mong rằng người khác đừng bị như vậy nữa. Thành ra cái tâm bi mà được phát triển một cái thuần thục thì nó sẽ xóa đi cái gọi là hại tư duy. Mà nhất là Đức Phật ngài có một lần ngài nhìn thấy mấy đứa nhỏ đó đánh một con rắn, nó đang hành hạ con rắn nít mực, thấy rắn thích quá đánh đập, thì Đức Phật ngài mới nói rằng ai cũng sợ đau trường. Dạ, nếu mà mình thấy cái khổ chúng sanh khác và cái vui của mình thì đó là một điều không nên. Thì điều mà Đức Phật này ngài muốn chúng ta Đức Phật thì muốn chúng ta hiểu đó là trong cái con người chúng ta sống mà mình lấy cái nỗi khổ của mình để mình nghiệm về cuộc đời đó, thì mình sẽ không mong chúng sanh chịu đựng hay gặp phải những cái khổ như vậy. Cái đó chúng ta gọi là chúng ta gọi là cái vi tâm được tu tập sung mãn đó, thì nó sẽ không có, nó không thể nào song hành, hay nó không thể tồn tại chung với cái hại tư duy được, giống như là dầu với nước vậy. Và điều thứ ba mà chúng ta gọi là cái trạng thái tâm hỷ. Tâm hỷ là trạng thái tâm biết vui, biết hoan hỷ với chúng sanh khác, nhất là biết vui theo hạnh phúc chúng sanh khác. Đời sống của chúng ta thứ gì thường cái sự ganh tị đố kỵ đó, nó luôn luôn nó làm cho chúng ta thấy rằng cái niềm vui của người khác là một cái sự khó chịu của chính mình. Ví dụ như người đó được người ta thích tại vì người đó đẹp, thì mình nghĩ là người đó đâu có đẹp gì đâu mà người ta thích. Hoặc giả là người đó được trọng dụng là vì người đó có tài, thì mình không có vui với điều đó. Hay thậm chí một cái người có may mắn mình cũng không vui, và thường thường là chúng ta không vui với hạnh phúc người khác. Nhưng mà bài học ở đây cho chúng ta thấy một điều, đó là hãy cái tâm của chúng ta càng đố kỵ, càng ganh tị, càng ghen ghét với người khác, thì chúng ta mất đi một cái chất rất là quan trọng, đó là cái chất an lạc. Dạ, thích an lạc. Nhiều khi chúng ta đánh mất cái hạnh phúc của mình không có biết, đánh mất sự an lạc mình không biết. Cái trạng thái của tâm hỷ là gì? Đó là cái khả năng tùy hỷ hay là vui với cái hạnh phúc của người khác, cái được, cái thành công, cái tốt đẹp, cái may mắn của người khác. Mà thật ra đó, ở trong cái niềm vui đó, nó đã cho chúng ta một điều vô cùng quan trọng. Đó là vui với hạnh phúc của người thì cũng có nghĩa là tự mình an lạc, tự mình quan hệ. Ở thế gian này có vô số những cái sự thành tựu, vô số sự may mắn của chúng sanh khác, nhưng mà chúng ta không có vui được. Chúng ta thường đố kỵ, chúng ta thường bất mãn, chúng ta thường ganh ghét, chúng ta thường ghen tị. Và những điều đó đó, nó làm cho cuộc sống của chúng ta kém đi cái niềm vui và mất đi cái niềm an lạc thực sự. Và do vì nhiều khi chúng ta sống mà chúng ta thấy đời sống mình không có vui vẻ đó, thì chúng ta nên đặt lại câu hỏi là mình có tu tập tâm hỷ hay là hỷ vô lượng tâm hay không. Thường thường mình để ý đến tâm từ, tâm bi, nhưng mà chúng ta không nghĩ đến tâm hỷ và tâm xả. Nhưng mà phải nói rằng nếu mà chúng ta chú ý một chút đó, thì chúng ta thấy rằng chính cái tâm hỷ đó không phải chỉ vui với đời, vui với người, mà còn mang, nó là cái chất liệu mang chúng ta được hạnh phúc. Thì nếu cuộc sống của chúng ta mà chúng ta đó chúng ta thấy không có an lạc, cảm thấy không có vui, cảm thấy hạnh phúc, thì chúng ta thử đặt lại. Dạ, chúng ta thử đặt là vấn đề là tại sao chúng ta thiếu chất liệu của hỷ tâm, tại sao chúng ta thiếu chất liệu của sự an lạc. Đó cũng là một điều thú vị. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái ông cha bà mẹ ở nhà mà có gia đình có đi đâu đi nữa, nhưng mà thấy con mình được được học hành đỗ đạt, được giàu có, được công thành danh toại, thì cha mẹ mà không ganh tị lúc nào cũng cảm thấy vui. Thì cái niềm vui đó, đó tự nó là một hạnh phúc, một hạnh phúc chân thực, là bởi vì vui theo cái sự thành tựu của con. Thì cuộc đời này nó có nhiều nhiều sự thành tựu, mà nếu chúng ta biết vui thì chúng ta có thể đạt được cái hạnh phúc của chính mình. Và đừng hỏi là tại sao mà mình là thiếu hạnh phúc khi mà mình không có tâm hỷ. Thưa quý vị, ở cái phần tiếp theo về tâm xả đó, cho chúng ta một cái bài học rất là thú vị. Tâm xả ở trong đạo Phật được hiểu là cái cả trạng thái tâm quân bình, hay thì chúng ta gọi là điềm đạm, hoặc giả là nó không có cực đoan. Dạ, nó không cực đoan, nó chao đảo. Có nhiều khi tâm xả thì ví dụ như là cái cảm xúc của chúng ta đó, nó như một người đánh xe sông mã. Bây giờ chúng ta không có xe sông mã, nhưng mà mình phải điều khiển sang hai con ngựa nó song hành với nhau. Thì điều mà khiến cho chúng ta kém cái khả năng điềm đạm, mất đi cái khả năng quân bình này, tức là cái sự tham cầu, hay là chúng ta gọi là cái sự tham lam quá độ. Tham lam quá độ là chúng ta muốn cái gì đó thì chúng ta phải muốn đến cái chỗ gọi là cực đoan, cái chỗ cao điểm. Và cái đó lâu ngày đó thì nó làm mất cái đẹp cuộc sống. Chúng ta lấy đơn giản là quý vị hàng ngày nghe một người nào đó mà họ thích tới vì cái tôi, cái ta của họ, đi đâu cũng nói cái ta, tôi, ta, nói nhiều quá đó, thì chẳng những mà mình chán, mà người đó lâu ngày đó họ cũng làm mất đi cái đẹp của đời sống. Hay là cuộc sống của chúng ta thương ai thì thương một cách cực đoan, một cách tuyệt đối. Thì cái thương một cách tuyệt đối là thích cái gì quá, cái quá đó nó là mất chúng ta cái khả năng điềm đạm. Mà không may chúng ta thường thường là chúng ta đánh mất cái sự quân bình đó. Cái chữ bộ của cái khác mà chúng ta dịch là xả đó, nhiều khi nó không phải dễ hiểu. Chúng ta hiểu xả đó là một cái trạng thái thản nhiên, hay là bình thản, hay là không vui không buồn. Nhưng mà chính xả đó nó là một cái trạng thái điềm đạm, nó là một trạng thái quân bình. nó không có cực đoan. Cái gì mà nó rơi vào trạng thái cực đoan đó thì nó là cái dấu hiệu của cái sự tham nhiều, muốn nhiều, chấp nhiều, dính mắc nhiều và trở thành cực đoan. Và cái tâm của con người cái gì nó cũng vừa phải đó. Cái gì vừa phải chúng ta gọi là một cái tâm nó quá ví dụ như đơn giản là mình ăn cái gì muốn cho nó ngon, đừng ăn nhiều quá, ăn quá mất ngon. Dạ. Hay là mình có một vài cái thú vui gì đó thì nó vừa chừng thì nó vui, nhưng mà nó nhiều quá thì nó sanh ra những cái xáo trộn. Dạ. Thật ra cái tâm xả đó là nó tránh cực đoan, và nhớ là cái lòng tham luyến nhiều á thì thường nó tạo ra cực đoan, và riêng trong trường hợp tâm xả đó là tạo điểm tố quân bình. Nó có một trạng thái, một cái cảnh giới giải thoát thứ năm mà Đức Phật người gọi là vô tướng tâm giải thoát. Dạ. Vô tướng tâm giải thoát ở đây tức là một cái trạng thái tâm đủ khả năng dẫn cái gì quan hệ trời thì chúng ta chấp, dẫn cái gì trời. Thứ gì cái chữ vô tướng tâm giải thoát đó, là một cái chữ mà đôi khi được minh họa bởi các thiền sư của Trung Hoa hay của Nhật Bản ở cái mức độ mà đôi khi chúng ta trở nên khó hiểu. Nó trở thành một thứ công án rất là khó nói, nhưng mà chúng ta nên hiểu nó như vậy là trong cái nhìn của vô tướng tâm giải thoát thì mỗi sự vật đó, nó đều có tính cách là đối đãi. Đối đãi nó có cái này mà nó do có cái này mà chúng ta so sánh với cái kia, mà chúng ta mới thấy rằng nó đẹp, nó xấu, nó hay, nó dở, nó ngon hay không ngon. Thì những cái giá trị đó nó vốn không có tuyệt đối. Chúng tôi lấy ba cái thí dụ để nói về vô tướng tâm giải thoát này. Chúng ta nói một bữa ăn ngon, chúng ta định nghĩa bữa ăn ngon. Nhưng mà cái bữa ăn ngon đó nó tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố. Ai nghĩ đến bữa ăn ngon là cao lương mỹ vị, nhưng mà thật ra thì bữa ăn ngon đó có khi những thực phẩm rất là bình thường, một cái đĩa rau luộc hay là một chén nước tương chấm, nhưng mà trong không khí nó vui thì là bữa ăn ngon. Nếu mà người ta khi định nghĩa về cái bữa ăn ngon thì người ta đưa ra một cái giá trị, một cái giá trị nó phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà thực sự những điều đó nó có tính cách tương đối, nó có tính cách thi thiết. Cái chữ tương đối là chữ mà tốt nhất mà để chúng ta nói về sự vô tướng, là nó không có một cái nào mà chúng ta có thể khẳng định là nó mang chỉ số mà tương đối hết. Ví dụ như là chúng ta nói về lớn nhỏ, chúng ta nói về cao thấp, thế nào là cao, thế nào là thấp, thế nào là lớn, thế nào là nhỏ. Cái này mà chúng ta gọi là lớn tại vì mình so với cái nhỏ, nhưng mà nếu so sánh lớn hơn thì nó không có nghĩa là gì hết. Nó lớn là đại địa là lớn, nhưng mà nếu địa cầu của chúng ta so với hỏa tinh và chúng ta so với những thứ khác thì nó không có nghĩa gì hết. Hoặc là giả là nhỏ thì như hồi xưa chúng ta nghe cái câu nói là tác hữu trần sa hữu vi không nhất thế không, nhỏ thì đó là có thì có tự mãi mãi, có thì một hạt bụi cũng là có được, mà không thì cả thế gian này cũng không. Cả một cái đại địa sơn hà, cả tam thiên đại thiên thế giới, cả một cái galaxy, cả một cái hệ thống thái dương hệ đi nữa thì nó cũng chỉ là không thôi. Thì tất cả những cái giá trị về đẹp xấu hay dở ở trong đời này nó nằm ở trong một cái gì rất là tương đối. Cái tương đối đó nhiều khi chúng ta gọi là phi thiết, tức là sự giả lập, hay là do nó so sánh với cái này hay nó so sánh với cái kia thì nó tạo ra. Thì thưa quý vị, một cái vị mà tu tập một cái vị mà tu tập về vô tướng tâm giải thoát đó, mà còn có một cái chấp phủ về gọi là tùy niệm tướng. Và tùy niệm tướng là cái chuyện không thể xảy ra. Cái tùy niệm tướng ở đây tức là vị đó, một vị mà khi tu tập về vô tướng tâm giải thoát rồi thì thấy một cái giá trị của tất cả các pháp đó, nó đều mang tính tương đối, nó không có mang tính tuyệt đối. Mà khi mà chúng ta nói tùy niệm tướng ở đây tức là vị đó là có cái sự chấp thủ, chấp thủ đối với một cái tướng nào đó, hay là một cái sự trạng nào đó, thì điều đó là điều không thể xảy ra được. Chúng tôi thưa với quý Phật tử như vậy là mình nói một chuyện dễ hiểu ở trong đời sống là y phục. Để y phục mình hiểu là y phục đó nó thay đổi theo thời, theo theo thời, theo thời, theo cái hoàn cảnh, theo cái quốc độ. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có cái chuyện là ở dưới cái chế độ của Ngô Đình Diệm đó, thì bà Nhu có một lần bà muốn ra những cái đạo luật mà liên quan đến cái áo dài của người phụ nữ. Thì thời đó đó, nhiều người Việt Nam thấy rằng cái gì cái đạo luật luật đó nó có lý lắm. Nhưng mà thật ra ở trong một quốc gia mà đưa ra cái luật lệ mà liên quan đến cái áo quần mà dài ngắn lớn nhỏ vân vân, đó là một chuyện rất là khôi hài. Là tại vì thế này là cái đẹp, cái giá trị của thời trang á, nó không có nằm một chỗ mà nó phải là tuyệt đối, thì đến nỗi mà ta đặt ra luật lệ, luật định được. Tại vì sao vậy? Nhiều thế hệ trước, nhiều thế kỷ trước á, khi người ta nói cái đẹp của một cái trang phục phụ nữ nó rất khác với chúng ta ngày hôm nay, ngay cả xe cộ, ngay cả đồ đạc mà chúng ta xài cũng vậy. Như vậy khi mà một cái người mà hiểu chuyện này rồi đó, thì đối với tất cả cái gì mình có, hay tất cả cái gì mình mua, tất cả cái gì mình mong cầu á, thì mình phải hiểu rằng phải lúc bây giờ và ở trong hoàn cảnh này, chúng ta thấy cái đó nó đẹp, thấy nó có một cái giá trị mà không thể phủ nhận được. Nhưng mà mai hậu mà khi mà chúng ta nhìn lại đó, khi nó đi qua rồi chúng ta nhìn lại rằng ở trong thời gian đó nó lại đẹp nhỉ. Chúng tôi lấy ví dụ như là hồi mà người ta mới ra cái iPhone 4, có nhiều người xem là cái điện thoại không thể làm đẹp hơn, không thể làm tốt hơn được. Bây giờ người ta xài thời gian rồi họ nghĩ đến là xài của iPhone 5 và họ nghĩ đến có những cái cải tiến. Và khi iPhone 5 ra rồi đó, thì quý vị thấy cái iPhone 4 đó, nó cũng giá trị tương đối thôi. Thật ra khi mà mình học Phật và mình hiểu đó, mình hiểu rằng cái giá trị của một cái sự vật, dù trên phương diện mà dài ngắn vuông tròn cao thấp nặng nhẹ đẹp xấu, mà nói theo cái ngôn ngữ của Phật giáo là dù quá khứ hiện tại dù lai dù bên trong bên ngoài tô thiện bi tế hạ liệt thù thắng vân vân, tất cả những điều đó nó chỉ nằm ở trong một cái chỉ số giá trị rất tương đối. Và bởi thế thành chỉ số giá trị rất là tương đối đó, một người mà tu tập làm được sung mãn rồi vô tướng tâm giải thoát đó, thì vị nên đó không có tùy nhìn tướng. Dạ, tức là không có chắc điều đó. Một vị mà phát triển thiền quán, các vị thì có thể nhìn các sắc để khai triển những cái thiền tâm, nhưng mà rồi các vị sẽ bỏ lại những thứ đó. Dạ, sẽ bỏ lại những thứ đó, tức là từ sơ thiền ngũ đặc nhị thiền thì đó là cái tâm thuần tục hơn, là phải đủ sức bỏ lại, ví dụ bỏ lại tầm tứ nói theo kinh tạng, hay là từ cái sắc giới qua cái vô sắc, vân vân. Thì những cái bước đi mà chúng ta sắp tới đó, nó đều phải là cái khả năng để mà mình bỏ lại sau lưng những điều mà cái mà chúng ta đã từng hướng tới. Thưa quý vị, sau cùng điều thứ sáu mà chúng ta gọi trạng thái tâm, đó là một vị hành giả thường tu tập đối với cái bởi vì cái diệt trừ cái gọi là ngã chấp á, ngã chấp là tôi là, dạ tôi là, như thường thường chúng ta nghe ở trong kinh mà nói đến ba cái trạng thái gọi là ngã, ngã sở và mạng tùy biên á, đây là của tôi, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thì nhất là vì nó định nghĩa tôi là ai đó, thì thưa quý vị, thường thường chúng ta chắc vào một một điểm nào đó, và một vị tu tập mà đã có thể nhận thấy rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi đó, thì vì đó có cái khả năng diệt trừ được hai thứ gọi là nghi hoặc và nghi và mạng, thường thường chúng ta gọi là mạng nghi đó. Thì cái hoài nghi tức là sự lưỡng lự phân vân, và cái trạng thái tâm lưỡng lự phân vân, và cái mạng ở đây tức là một cái trạng thái so đo giữa cái ngã này, giữa cá nhân này và cá nhân khác, giữa chúng sanh này và chúng sanh khác. Thì nói chung là một vị mà đã hiểu được và đã thường tu tập để mà không có chấp thủ cái thân kiến, thì vị này không thể có những cái trạng thái mạng và nghi như vậy. Bây giờ chúng ta nói như về một cái chuyện dễ hiểu trong đời sống, người ta nói rằng tâm có khúc người có lúc. Mình lúc mình còn khỏe, mình còn trẻ, mình đi nhìn thấy những người lớn tuổi, có nhiều khi trong một cái nền văn hóa nào đó họ xem thường những người lớn tuổi, và xem thường những người lớn tuổi. Có khi mình cười người lớn tuổi là chậm chạp, hay là khi mình lái xe thấy mấy cụ lái xe mình này già rồi lái xe chậm thế này thế kia. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái ý nghĩ là mình trẻ, mình lanh lẹ, mình bén nhạy, mình giỏi hơn các vị lớn thế này thế kia, thì cái sự kiêu mạn đó nó không có đi với cái ý thức rất là sáng suốt, đó là những người già đó sẽ là mình ở trong một thời gian nào đó ở tương lai, nếu mình có may mắn như những vị đó mình sống lâu. Nói một cách khác là một cái người trẻ mà quá tự hào, quá hách dịch và coi thường người lớn tuổi đó, thì người đó hoàn toàn không hiểu nữa. Rồi mình cũng sẽ như vậy. Cái đặc biệt khi mà chúng ta quan sát về cái câu mà tôi là đó, thì thường thường nếu chúng ta đọc trong kinh Vô Ngã Tướng, chúng ta thấy được cái vô thường và cái bất toại và cái vô ngã. Cái vô thường là gì? Là nó thay đổi. Sắc thọ tưởng hành thức nó thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết. Và khi nó thay đổi đó, thì cái giá trị mà mình đang có bây giờ, ví dụ mình là người đang rất là thành công và mình trở nên cái tâm rất là kiêu mạn, tôi là một người hay ho, tôi là người thành công đó, thì thưa quý vị, cái sự bổn lực xưng tên và cái sự cao mạn đó nó chỉ là sự nông nổi nhất thời thôi. Thật ra thì một cái người sống mà có cái sự tu tập hiểu là không có cái gì mà nó bền vững hoài, không có cái gì nó nằm một chỗ. Mình ở cái cao điểm nào đó rồi mình sẽ tụt xuống, sẽ đi xuống. Giống mình lên một ngọn đồi rồi, lên tới đỉnh đồi rồi mình sẽ đi xuống. Mình trẻ rồi mình phải già, ví dụ thế. Mình đang khỏe mạnh rồi có những lúc đau ốm rồi mình sống cái gì đó. Mình có những lúc mà thành công, có những lúc thất bại, có những lúc được, có những lúc mất. Và những điều đó nó không cho chúng ta một cái ảo tưởng là mình có một giá trị miên viễn, một giá trị vĩnh cửu, và luôn luôn nó phải như vậy, nó không thể khác. Và như vậy là mình diệt được mạng và diệt được nghi. Cái trạng thái hoài nghi mà lưỡng lự phân vân đó là nó là một cái trạng thái bắt mình đề xuất ra một câu trả lời dứt khoát, rõ ràng, cố định, là tương lai phải như vậy, quá khứ phải như vậy, hiện tại phải như vậy. Chúng ta không chấp nhận cái biến dịch muôn màu muôn dạng của cuộc sống. Mà bởi vì chúng ta chấp nhận sự muôn màu gì cuộc sống, đôi khi mình ngờ ngợ, mình không biết là mình phải làm gì, mình phải đi về đâu. Đôi khi thứ gì người ta hay tin vào những giá trị vĩnh cửu, thí dụ như là một cái bảo hiểm nào đó nó làm cho chúng ta yên tâm hoàn toàn, hay một người bạn thân nào đó mà làm chúng ta tin tưởng 100%, hay là một kế hoạch tài chính khả dĩ cho chúng ta ăn ổn với cuộc đời này một cách bảo đảm chắc thịt. Khi mà chúng ta đặt để cho mình những cái thứ mà gọi là những giá trị mà phải là như vậy đó, thì chúng ta quên đi rằng cuộc sống nó có muôn ngàn ngã rẽ. Mà cái muôn ngàn ngã rẽ đó, nó không có gì chắc chắn là nó phải thế này, nó phải thế khác. Chúng ta phải nhìn lại chúng ta ngày hôm nay và cái nhìn của 10 năm trước đó, thì có bao nhiêu điều xảy ra hôm nay mà mình không biết được. Có những người đã từng ghét mình, bây giờ họ thương mình. Có những người thương mình rồi họ ghét mình. Có những người mình nghĩ là họ sống rất lâu rồi bây giờ họ đã ra đi thành người thiên cổ. Chúng ta cứ nhìn những cái thay đổi liên tục ở trong các thể chế chính trị ở trên thế giới, thì có những bao nhiêu điều chúng ta không ngờ được. Có những quốc gia một thời có những quốc gia rất là nghèo bây giờ trở giàu có, rồi có những quốc gia cơ hồ giống như là những cái chế độ độc tài đảng trị, nghĩa là nó thiên thu ở đó, rồi bây giờ nó thay đổi như là có quốc gia đó. Hoặc giả là có một thời mà chúng ta nghĩ rằng có những cái chủ nghĩa, những chế độ mà không ai có thể dám nghĩ rằng nó có thể thay đổi ở trong khi mà chúng ta còn sống trên cuộc đời này. Nhưng mà quả thật nó thay đổi, đời sống nó có trăm muôn ngàn thứ, không phải chỉ bên ngoài mà riêng với chúng ta. Thì khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta không có chuyện gì phải phân vân, không có gì phải lưỡng lự. Tại vì sao? Chúng ta chấp nhận với cái vô định đó. Chúng ta không để cái sự vô định bấp bênh đó nó làm cho chúng ta đặt mà để chúng ta một trạng thái phân vân lưỡng lự, không có bước đi. Nên làm thì cứ làm, hành động thì cứ hành động, nhưng đừng bao giờ linh minh rằng nó phải 100% nó như vậy. Thành ra khi mà chúng ta sống và thấy được thân của mình, về tâm của mình cũng vậy, tất cả đều là vô thường, đều là vô ngã, tất cả điều đó đều biến đi khi thay đổi, thì tất cả chúng ta còn trạng thái là bớt đi cái chiêu mạng, bớt đi cái sự nghi hoặc. Thì thưa quý vị, sáu cái trạng thái này chúng ta gọi là sáu cái lĩnh vực giải thoát. Sáu lĩnh vực giải thoát đó nó cho chúng ta khẳng định cho chúng ta thấy rằng có những trạng thái gọi là đối cực, có cái này không thể có cái kia. Tâm từ phát triển đầy đủ thì không thể nó trộn lẫn với tâm sân, tâm bi đầy đủ nó không thể trộn lẫn với cái hại tư duy, tâm hỷ đầy đủ nó không thể trộn lẫn với cái bất lạc, tâm xả đầy đủ nó không thể đi với cái sự chấp thủ tham luyến cực đoan, vô tướng tâm giải thoát đầy đủ thì nó không thể đi với cái sự chấp thủ bình tướng và cái những cái sự tu tập mà thấy được đây là tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, được tu tập đầy đủ đó thì cái ngã chấp và đặc biệt là mạng và nghi đó nó không có cơ sở để tồn tại. Nó có cái này thì không thể có cái kia, và những pháp đó nó không hẳn là chỉ là những cái bài nói về cái sự giải thoát hoàn toàn của những vị đạt đến cảnh giới đó, mà chính chúng ta trong đời sống tu tập hàng ngày chúng ta thể nghiệm được ở trong lòng mình nó có cái gì. Nó có cái này thì nó sẽ có cái kia, nhưng mà nếu cái kia nó nhiều quá thì mình chưa có gì. Chúng ta lấy ví dụ là có những người đời sống lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng bất an, nghĩ đó trách con, trách cháu, trách xã hội, trách cuộc đời. Nhưng vấn đề đơn giản là người đó không có tâm hỷ. Nếu mà mình có tâm hỷ đó thì có lẽ là có nhiều điều để cho mình vui, vui về sự thành tựu, vui về những cái gì mà những người xung quanh có, nhưng mà người suốt đời không bao giờ vui hết. Tại khi mình hiểu mình như vậy đó, tại sao đời sống mình nó không vui, tại sao đời sống mình nó không được quân bình, tại sao đời sống mình nó luôn luôn có cái ác ý với người khác, tại sao đời sống của mình luôn luôn sân hận, tại sao đời sống của mình mà nó luôn luôn nó lại bị kẹt, bị dính mắc về điều này điều khác. Thì bài học này cho chúng ta những cái gợi ý, và những gợi ý này rất là tốt. Và từ những gợi ý đó chúng ta có cái niềm tin mạnh mẽ rằng có cái luân hồi phải có cái giải thoát, có cái khổ đau thì phải có cái hạnh phúc. Tại vì sao vậy? Nó có những cái chất liệu, nó có những cái trạng thái, nó có những cái sai, mà thật ra đó nó đối trị lẫn nhau. Và ở đó là niềm tin, đó là hướng đi, và đó là điều mà người Phật tử có thể nhắm tới. Chúng tôi xin kết thúc bài pháp bài ở tại đây, và phần còn lại thì chúng ta sẽ có phần thảo luận của chư công đức. Bây giờ thì tôi xin thỉnh đại đức Phật Tích để đại đức Phật Tích tiếp tục điều học cho chương trình. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa phú ở chúng tọa nhất đẳng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Một lần nữa con xin thay mặt đại chúng trong rung xin sa phú đến thượng tọa đã thuyết giảng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Nam mô Bức Thầy nhá, nam mô Thầm Mà nhá, nam mô Sằng Hà nhá. Con xin thành kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại đức Uy Quyền, Đại đức Pháp Tân, Đại đức Minh Thành cùng chị Tôn Đức Đăng đang có mặt ở trong room. À, kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị, qua thời thuyết giảng của thượng tọa Nhất Đẳng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào nghe phần thảo luận do chị Tân. Trước tiên thì con xin một lần nữa đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. À, con nếu nghe được, con thỉnh sư phụ Thầy Siêu quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, xa thủ. Hôm nay áo của sư phụ Thầy Siêu màu khác, thành ra nãy giờ con tìm cũng hơi khó. Bạch sư phụ, ở trong bài học ngày hôm nay nói đến sáu giới, thì cái chữ giới ở đây thì tại sao về sáu cái đề tài mình quán tưởng mình học ngày hôm nay đó, từ cái tu tập tâm từ cho đến tu tập về vô thường tưởng, thì tại sao mà lại dùng cái chữ giới? Thường thường con nghe nói giới là 18 giới hoặc là nhãn giới, nhĩ giới vân vân. Câu ở trong cái trường hợp ngày hôm nay không nói về sáu pháp tu tập mà lại nói về đề cập đến giới trong cái trường hợp này. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nó chung một bộ rồi nhĩ giới tức là lỗ tai
rồi thanh giới, rồi nghĩ thức giới, vân vân. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến con mắt là vì cái bản chất của con mắt ha, tức là sắc thị sinh, do sắc tứ đại, rồi cần phải hiểu rằng nhãn giới đó là một cái cơ quan để bắt cảnh, mắt cảnh sắc. Và sắc giới ở đây tức là chỉ cho cái bản chất của tứ đại mà thành đối tượng của con mắt. Rồi nhãn thức giới được gọi là như vậy bởi vì cái bản chất của lợi thức này là biết cảnh sắc, chuyên môn với cảnh sắc. Rồi nhãn thức giới. Như vậy khi đề cập đến 18 giới thì chúng ta cũng xài cái chữ tha tú. Rồi bây giờ khi mà Đức Thế Tôn là thuyết về 6 cái xuất ly giới này, Nisa, Niya, Tha, Tú, Ngô, thì Tha, Tú trong trường hợp này gọi là 6 cái bản chất. Khi mà người tu tập có được một cái bản chất từ tâm á, tức là cái trạng thái tâm, cái trạng thái vô sân, thì với cái bản chất đó thì nó sẽ xuất ly được sân tâm. Rồi bi tâm giải thoát đó, tức là cái bản chất của cái pháp này là nó xuất ly khỏi hại tâm vân vân. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu rằng đề cập đến chữ tha thứ là giới trong cái nghĩa gọi là bản chất hay là một cái tính chất riêng biệt của pháp. Khi mà đề cập đến những cái pháp môn tu tập thông thường, chẳng hạn như là cái pháp bố thí, cái pháp trì giới vân vân, đó chỉ gọi là một cái phước nghiệp sự, gọi là phương nhân sinh bất thú, xài cho bất thú thôi, tức là cái sự kiện hay là một cái sự vật hoặc là một yếu tố để tạo cái phước báo thì xài cái bất thú, nhưng mà không xài cái tha túng, là bởi vì cái tha túng ở đây là nó có cái tính chất, thí dụ như metta là từ tâm, cái bản chất của metta tức là anutta là vô tâm, karuna là tâm bi, vô tâm thì cái bản chất của karuna tức là vô tâm tở, rồi hỷ tâm giải thoát, cái bản chất của nó tức là hỷ tâm sở vân vân. Thì ở đây cứ mỗi một cái pháp như vậy nó đều có một cái bản chất đặc biệt, và chính cái bản chất đặc biệt đó mà tạo nên cái pháp giúp cho cái việc mà đấu trị các cái kịch khác đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của mà Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Nói tóm lại là chữ tha tú của chúng ta dùng tùy theo trường hợp, nhưng mà mỗi một dầu cho trường hợp nào đi nữa thì cái chữ tha tú nó cũng nói lên một ý nghĩa đặc biệt, tức là cái pháp đó nó có một cái tính chất riêng biệt, chúng ta phải hiểu như thế. Bây giờ xin được cơ chỉnh để được có tính trở lại năm mươi của thầy.
Kính chào thưa thầy sư. Đại Đức Từ Quyền, không biết Đại Đức Từ Quyền nghe được không? Nếu Đại Đức Từ Quyền nghe được, xin thỉnh Đại Đức Từ Quyền có thể trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại Đức Từ Quyền, dạ vâng. Đại Đức Từ Quyền, khi mà chúng ta nói rằng một cái pháp này mà tu tập sung mãn thì nó không thể có cái pháp khác được. Ví dụ như là mình tu tập tâm tâm hỷ nhiều, dạ, tâm hỷ vô nhiều thì mình không thể có được có cái trạng thái bất lạc tồn tại. Thì theo Đại Đức Từ Quyền đã phải chăng là nhiều người họ nói rằng cái thiện với bất thiện, bất thiện đó nó có thể tồn tại chung với nhau, có thể song hành. Nhưng mà theo Đại Đức Từ Quyền, khi mà mình tu tập những cái thiện pháp trong đời sống, phải chăng là nếu mà mình chỉ hướng đến cái chuyện tăng trưởng thiện pháp thì tự ác pháp đó, nó dần dần nó giảm thiểu đi, hay là một mặt mà mình phải trao dồi thiện pháp, một mặt mình phải giảm thiểu ác pháp nữa? Vì cứ như nghĩ rằng mình không cần để ý đến ác pháp, chỉ lo tăng trưởng thiện pháp, thì khi mình tăng trưởng thiện pháp á, thì ác pháp sẽ tự nó giảm thiểu. Đại Đức Từ Quyền có nghĩ như vậy không? Cái tên Đại Đức Từ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụtthaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn giáo phận, cảm ơn cùng hội đồng hành cùng chư Phật tử. Cầu kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thần tổ giác đẳng, để đức tính. Đại đức Phật tăng cùng chư tăng đang hiện diện trong râm, thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch thân tòa, quả thật thì nếu đứng trên một cái quy trình tu tập, mà nếu như nói về, dạ, chẳng hạn như chúng ta nói về cái từ tâm, thì chẳng hạn như chúng ta tu tập về tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà chúng ta chẳng hạn chúng ta lấy một cộng điểm, tức là tu tập về từ tâm. Thì khi chúng ta tu tập về từ tâm thì đó là những thiện sự, chắc chắn rằng những cái pháp khác chúng ta cũng sẽ dễ dàng chia sẻ. Hãy được cái này thì cái kia nó sẽ dần tăng trưởng. Theo cái cơ tánh của chính mình, chẳng hạn như người mà nặng về cái lòng sân nhiều quá thì phải tu tập về tâm từ tâm bi. Người mà bị một cái tinh thần mà nó vui vẻ nhiều thì chúng ta hãy tu cái tâm xả nhẹ nhẹ cho nó yên lại chút xíu. Còn về đứng trên cái nhìn mà thượng tọa hỏi rằng là nếu như mình tu tập có thể gọi là thiện ác song hành thì cái điều này chắc chắn là không có được. Bởi vì ở trong cái tinh thần mà chúng ta nhớ ở trong tứ chánh cần có gọi là cái thận trừ tu và bảo cần. Tức là những ác pháp chưa sanh thì chúng ta không cho sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta phải diệt trừ nó, và chúng ta bảo vệ những thiện pháp đã sanh và tăng trưởng những thiện pháp nó chưa sanh. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là hoàn toàn nó có một cái khác nhau, chứ không thể nào mà chúng ta nói chúng ta vừa tu mà chúng ta vừa chơi được, rồi chúng ta nói vừa làm mà vừa tu, có lúc thiện lúc ác. Thì đứng trên cái nhìn đó là cái nhìn của chúng sinh phàm phu, và chúng sinh phàm phu nặng về dục, nặng về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là chấp ngã nhiều quá, thì những chúng sinh đó họ thường có những cái suy nghĩ, tức là nó lệch lạc. Chứ đứng trên tinh thần của Phật pháp, đứng trên tinh thần của Phật pháp thì quả thật cái đó là một giá trị tuyệt đối, không thể nào mà có thể san kẽ được. Chẳng hạn như chúng ta thấy đối với các bậc thánh, chúc các ngài tu tập cho đến thuần tịnh, cho đến không còn phiền não, và các bậc thánh hữu học thì các ngài hoàn toàn giảm nhẹ, có còn đó, mà nó chỉ là một chút dư sót, một chút cái gì đó, chứ còn không phải là đưa đến một cái cảnh giới đau khổ như chúng ta thấy. Vì tu đầu hơn diệt được thân ái, thân kiến ngoài nghi giới cấm thủ, vì ấy tránh xa các cái đường ác đạo, chẳng hạn như là địa ngục, bằng sanh Atula, ngạ quỷ. Các ngài không bao giờ ảnh hưởng như vậy, không bị một cái sự khổ cảnh nó rơi vào như vậy. Còn ngược lại, những chúng sinh phàm phu, chúng ta từng là những cái người hết sức là cao sang quyền quý cho tất cả cõi trời phạm thiên, cho các cõi trời của dục giới sắc giới. Nhưng vì cái thiện có đó và cũng song hành cái ác đó, cái bất thiện đó, cho nên chúng sinh phải trở lui trạng thái trầm luân sanh tử như ngày cho đến ngày hôm nay. Thiện là Đức Phật ngày dạy chúng ta cần phải quân tập, chúng ta cần phải tăng trưởng những cái thiện sự, những cái thiện pháp. Còn ngược lại, những cái ác pháp chúng ta thấy nó rất là dễ, bởi vì nó do dục ái nghi và kiến tìm miên nó nặng nề từ xa xưa, nó ngâm nó tẩm chúng ta một chút xíu thôi là chúng ta thấy nó đã xoay chuyển tất cả rồi. Bây giờ chúng ta thấy một người, chúng ta thấy tại sao mà họ tu thật tốt, một vị, có những vị sư, có những vị tăng tu hết sức là tốt, tu tốt rất là tốt đẹp, nhưng đến khi mà nghiệp quá khứ hay là do cái phiền não tiềm miên nó vọng về đối với chính vị đó, thì chúng ta thấy lập tức vị đó coi như là chào thua, buông súng ở chiến trường của sự tu tập phiền não, họ bỏ ngay. Là cái đó là chúng ta thấy là do cái phiền não, do cái nghiệp quá khứ một phần, và cũng do cái phiền não tiềm miên nó ngủ ngầm ở tại trong tâm của họ, họ không thể nào giữ gìn được, họ không thể nào theo sát được. Chúng ta thấy cái phiền não nó lớn lao lắm. Chúng ta làm một ngày như vậy, có bao nhiêu lần mà chúng ta khởi sanh thiện tâm và bao nhiêu lần chúng ta sanh ác tâm, ngoại trừ chúng ta ngủ thôi. Ở đó tức là không thiện không ác, cái hôn phần nó xuất hiện. Còn nếu như chúng ta bình nhật mà chúng ta sống bằng cái hơi thở này, nếu như chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác hay là chánh định đối với người tu tập thiền chỉ hay chánh niệm tỉnh giác, lập tức là ác pháp nó khởi sanh. Nếu như nói theo cái quá trình tu tập mà như vậy, thì kính thưa quý vị, chúng ta phải năng tu, tức là chúng ta phải có bỏ một thời gian nó rất là nhiều để kiểm soát thân tâm của mình. Chúng ta thấy Đức Phật này luôn luôn gọi mọi chúng ta hãy quay về với nội tại, quay về với chính mình, là biết kiểm soát cái thiện ác của chính mình, làm cho thiện pháp nó tăng trưởng, ác pháp nó thu giảm, chứ không thể nào mà chúng ta đi một cách song song được. Cách song song cũng như bây giờ quý vị nói, có những người chẳng hạn như bây giờ nó à, sư ơi, tại vì không biết bây giờ cái hoàn cảnh của con á, con làm cái nghề nghiệp á, nó không có đúng theo cái Phật, nó con không có đúng cái chánh nghiệp, con vẫn biết như vậy, như điều nếu con không làm sao mà con có tiền để con sống đây, cho nên bây giờ thôi kệ con làm khi nào đó con có điều kiện thì con làm, được phước nhiêu thì con làm. Thì kính thưa quý vị, hỏi chúng tôi như vậy thì chúng tôi trả lời, chúng tôi chỉ biết giơ tay đầu hàng. Thì chúng tôi nói có hai biên bờ, một biên bờ luân hồi, một biên bờ chấm dứt khổ, thì cứ chọn. Chứ chúng ta không có một hoàn cảnh được, một tức là có không không, được mất. Chúng ta phải, nếu chúng ta ly dục, nếu chúng ta sợ luân hồi, nếu chúng ta tránh xa các cái ác nghiệp, thì chúng ta được cái bến bờ an lạc, bến bờ giải thoát ở ngày sau. Chúng tôi chỉ khuyên cho họ chút xíu thôi, nói như thế này gọi là cái gì đó, rồi chút gì để nhớ, để thương và để mang theo. Chúng tôi nói dẫu cho có làm ác thì nó cũng có giàu bao nhiêu, nếu như không là giàu bao nhiêu thì có nên làm cũng chừa cho mình một chút xíu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải chúng ta chỉ sống có một kiếp này mà chúng ta còn kiếp lai sinh nữa. Nếu như tin nghiệp quả, tin có đời này đời sau, thì chỉ ý kiến cho họ như vậy thôi. Cho nên nhiều khi chư Phật tử chúng ta nhớ, nhiều khi mình bà tại bị hoàn cảnh, bởi vì cái thời buổi của cơm áo gạo tiền, thời buổi của xã hội, ra cuộc đời này là chập chững, ra cuộc đời này là phải đấu tranh, là phải sinh tồn, mà sinh tồn thì bất chấp tất cả để chúng ta đạt được cái mục đích, bất chấp tất cả để chúng ta phải có được cái này, phải có được cái kia. Rồi có nhiều người họ nói rằng bởi vì các sư tu thì các sư không có hiểu được một cái cuộc đời nó vốn là như vậy, cho nên chúng con ở cuộc đời thì chúng con phải chấp nhận như vậy. Nếu họ nói như vậy, quý vị có đồng ý không? Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đó cũng tùy theo thôi, cũng tùy theo cái tư duy, cái suy nghĩ của mỗi người, chứ không thể nào mà chúng ta định đặt một cái nhất hành như vậy, nó phải là như vậy, nó không thể thay đổi. Cho nên có nhiều người thì cũng rất là hay, khi mà họ cảm thấy rằng họ sợ những cái việc làm đó nó mang cái ác nghiệp, họ không làm. có một Phật tử họ làm ở bên một cái vệ sinh môi trường về vấn đề xịt thuốc để khử trùng, cũng như là để diệt côn trùng mối gián gì đó. Quý Phật tử ở trong đông họ nói chúng tôi, hỏi cái tiếng chúng tôi đó như thế nào, thì chúng tôi nói cái chuyện này thì dĩ nhiên mình một phần mình có cộng sự trong đó rồi chứ còn gì nữa mà không có vậy thì sao. Thì chúng tôi nói rằng chúng ta hãy tranh thủ chúng ta đổi cái nghề đi, nếu có thể được thì hãy cố gắng đổi đi, bởi vì sống còn bao lâu nữa trên cuộc đời này, và nếu làm bao nhiêu đó cũng để sống thì hãy làm những việc gì khác, tuy nó không có đến nỗi mà phải là quyền quý cao sang vì những người ta, nhưng điều mình đủ sống, mình đủ để nuôi mạng, mình đủ có thể căn bản là tốt rồi, thì như vậy mình tạo những cái thiện sự khác nó sẽ tốt hơn, chứ không phải vì mình làm mình mới có điều kiện về vật chất, về tiền bạc rồi mình đi làm phước, nói như vậy là không được. Nói chỉ chúng ta giữ giới đó là một thiện sự rất tốt, rất lớn, bởi vì những người giữ giới cái quả báo của giới, đạt được cái giới đó nó rất là to lớn. Bởi vì nếu như chúng ta nói chúng ta không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu không nói dối, nói lửa, nói đập, nói độc ác, ý không tâm ác, sân ác, tà kiến ác, hay là đơn giản hơn, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Ở đó là người Phật tử mà giữ tròn như vậy, là người Phật tử đó hữu phúc vô cùng. Phước báo vô lượng công đức, đường trời cả đường người, và cảnh giới an lạc mai sau, người đó sẽ được hưởng. Thì chúng ta thấy, không phải lúc nào mà chúng ta cũng biện hộ cho cái hiện hữu của chúng ta mà chúng ta quên đi. Quên đi cái đó là cái gì? Chính là cái sự tu tập. Sợ luân hồi mà tấn nghiệm cái hành vi, sợ luân hồi này mà chúng ta trốn, chúng ta chạy, chúng ta lánh xa cái phiền não. Đây là cái điều chắc chắn, cái là sự thật như vậy mà chúng ta phải nhớ, chúng ta không có cái đổi thay được. Cho nên vì vậy cái sự tu tập nó hết sức là tốt và nó hết sức là đẹp. Nếu như người đó có giá trị hướng thượng, người đó biết có giá trị từ bỏ, có cái giá trị xả ly. Chúng ta nhớ, chúng ta không học lại những cái hạnh của cả Bồ Tát, nó bỏ ngay vàng ra đi. Rồi các vị vương tôn công tử, con các nhà lớn lao, người ta bỏ người ta ra đi. Bởi vì người ta sợ cái gì? Chỉ là trong phút chốc giàu có của kiếp này thôi, nhưng lưng hồi đau khổ sao? Cho nên vì vậy là chúng ta phải có một sự hiểu và có sự lựa chọn nó tốt hơn thì chúng ta sẽ được an lạc. Và kính bạch trường tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bụt Thầy á.
Sa chú, kính thiền đại đức Thiện Viện. Xin hỏi đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy, xin được chỉnh đại đức Pháp Tân. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, ở đây chúng ta nói về những cái cảnh giới giải thoát. Và ở trong kinh thì cũng có đề cập đến ngay cả các vị mà chứng đắc Niết Bàn đó. Thì cũng có ba cái trạng thái chứng đắc Niết Bàn khác nhau. Thì đại đức Pháp Tân, khi mà chúng ta nói về giải thoát á, chúng ta hiểu ở phương diện nào là nhất thể là giống nhau hoàn toàn không có sai biệt, ở phương diện nào chúng ta hiểu đó là nó có những cái hành trình, nó có cái trạng thái khác nhau. Đại đức Pháp Tân có thể cho một vài ví dụ để cho thấy cái sự khác biệt và giống nhau giữa những cái trạng thái giải thoát không? Thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua câu hỏi của Thượng Tọa thì ở đây con nghĩ rằng cái sự giải thoát đó mà ở trong Đạo Phật thường đề cập đó, thì nó có nhiều cái giới hạn khác nhau, cũng như nhiều cái khía cạnh khác nhau. Ở đây đó thì ví dụ như mình nói đến ở trong kinh nó thường đề cập đến ba cái trạng thái là vô tướng, vô nguyện. Thì những cái giải thoát đó đó là đều dựa vào cái khả năng cũng như là cái nguyện lực tu tập của một cái vị hành giả chuyên về một cái dựa vào tam tướng vô thường, khổ, vô ngã mà có thành đạt được. Cái sự giải thoát ở trong Phật giáo thì theo chúng con á, thì chúng con nghĩ rằng là cái sự giải thoát thì nó có một cái chung nhất. Chung nhất ở đây á, là mình khi mà mình bị cái ràng buộc cái điều gì, mình vượt ra khỏi những cái ràng buộc đó thì mình sẽ được có cái sự an lạc từ ở nội tâm. An lạc từ ở nội tâm thì cái an lạc mà nó có được do cái người mà họ thành tựu được mang đến cái sự giải thoát đó, thì cái sự an lạc đó nó đều mang cái tính chất chung là được cái sự an lạc, nội tâm được an lạc. Thì tùy vào một mức độ, từ vào mỗi mức độ mà cái sự giải thoát nó có khác nhau. Nhưng mà nó có khác biệt ở chỗ là thí dụ như là bây giờ nói rằng ở một cái
Đại Đức Pháp Tinh Hoan Hỷ Cầm Biết Lại, ở trong chúng không còn nghe được nữa, xin Đại Đức Pháp Tinh Hoan Hỷ Cầm Biết Lại. Để xin hỏi Đại Đức Pháp Tinh có còn nghe được không? Ở trong rung không còn nghe được Đức Pháp Tinh được. Và quý vị Phật tử qua hỷ trừ một chút. Và để Đức Pháp Tinh đã trở vào, xin thỉnh về Đức Pháp Tinh cầm mic. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tinh, thấy Đại Đức Pháp Tinh đã trở vào rung, nhưng mà quý vị Đức Pháp Tinh có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Pháp Tinh nghe được, xin Đại Đức Pháp Tinh Quan Hỷ cho biết. Quý Phật tử Quan Hỷ chờ được một chút, chúng ta đang chờ câu trả lời của Đại Đức Pháp Tinh. Có lẽ Đại Đức Pháp Tinh là người chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong giây lát. Về tới Đại Đức Pháp Tinh.
Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Nghe rõ không? Dạ, có lẽ là bị trục trặc rồi. Dạ, cũng cảm ơn Thượng Tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì theo chúng con á, thì chúng con nghĩ rằng cái mỗi một cái gọi như là mỗi một cái giới hạn của sự giải thoát á, thì cái người mà giữ được cái nội tâm của mình, mà mình có được cái sự giới được trong sạch á, thanh tịnh á, trong cái nghĩa tương đối, thì tự động mình không bị ràng buộc bởi những cái điều mà mình phải sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, hoặc là khẩu của mình nói những lời dối trá hay độc ác, mình không có tạo những cái điều đó. Rồi một người mà nhờ tu tập thiền định là chứng đắc được các cái chi thiền để mà thành tựu được, thì cái điều đó đó và cái điều mà một người mà thành tựu ở các chi thiền á thì nó cũng đều phát xuất từ ở cái tâm thiện mà thôi. Ví dụ như cái người mà giữ giới thì cũng phải nhờ tâm các cái tâm đại thiện, để mà cái người đó họ bằng với cái sự hiểu biết của mình, bằng với cái trí tuệ hiểu biết của mình để mà mình ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Rồi cái người mà tu thiền á, để mà chứng đắc được các cái thiền định, mặc dù là nhờ các cái năng lực của nhờ năng lực của các chi thiền mang lại và vị ấy thành tựu được sơ nhị tam tứ thiền gì đó, thì cái vị ấy đó vượt ra khỏi những cái triền cái, vượt ra khỏi những cái triền cái, không bị sự ràng buộc các cái triền cái, sân độc cái, tham dục cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thị cái, thì những cái truyền cái đó nó không có cái đủ cái khả năng để che ngăn hay trói buộc cái người đó, thì cái người đó vượt ra những cái điều đó, không bị trói buộc trong ra truyền cái, thì là sự giải thoát. Thì cái giải thoát này á, tuy rằng cái giải thoát của một cái người giữ giới thì có cái sự an lạc khi mà mình được tốt đẹp, rồi cái người mà nhờ các chi định mang lại là tu tập thiền định mà mang lại để loại bỏ bớt các cái triền cái hay hoặc là lắng dịu đi các cái triền cái á, thì họ không có phải bị sầu muộn đau khổ, bị chi phối bởi tham dục, bởi sân độc, bởi trạo hối, họ không có bị những điều đó, thì họ được sự giải thoát. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mình nói đến cái thứ ba nữa là nói đến cái mức độ giải thoát của một bậc thánh. Dạ, một bậc thánh thì cái bậc thánh á, loại bỏ hẳn hết tất cả các cái phiền não. Mỗi một bậc thánh thì tùy vào mỗi một bậc thánh đó mà thành loại bỏ những cái phiền não tương xứng. Thì khi mà loại bỏ đớt bớt những cái điều đó thì vị ấy sẽ có được cái sự giải thoát. Thì theo chúng con nghĩ đó, thì ở cái chỗ đó là giải thoát, là nó có một cái điểm chung nhất là mình sẽ có được một cái sự an lạc từ ở nội tâm hay hoặc là thân. Ở đây chúng ta sẽ nói rằng ở đặc biệt là trên phương diện an lạc, giải thoát ở trong nội tâm là phần chính. Thì nó có cái điểm chung nhất, và có cái điểm chung nhất đó là tạo cho cái tâm lý của sự an lạc, Cái an lạc mà mình vượt ra khỏi những cái điều gì ràng buộc thì nó có một cái điểm chung nhất. Nhưng mà khác ở chỗ á, thì chúng con nghĩ rằng á, là mỗi một cấp độ của một cái sự giải thoát đó khác nhau. Thí dụ như cái người mà nhờ giới thanh tịnh thì cái vị ấy tránh xa bởi thân khẩu ý nó được tốt đẹp, thì vị ấy không bị sự ràng buộc hay bị không bị sự chi phối bởi những hành vi xấu. Rồi một cái người mà tu thiền định mà chứng đắc được các chi thiền, lắng dịu đi các cái triền cái, thì cũng là sự giải thoát do lắng dịu các cái triền cái đó. Rồi đối với một bậc thánh thành tựu được thánh đạo thánh quả, vì ấy đoạn diệt được những cái phiền não, không còn sự trói buộc của phiền não nữa, thì cái sự giải thoát đó là sự giải thoát mà sẽ đưa đến cái cứu cánh. Đặc biệt là một người mà thành tựu được hoàn toàn, loại bỏ hết hoàn toàn các cái phiền não, không còn một chút bợn nhơ nữa, thì đó là cái sự giải thoát. Thì ở trong kinh có mô tả rằng có hai cái sự đó là hai cái sự niết bàn đó, đó là hữu duy niết bàn hay là vô duy niết bàn. Một cái bậc mà a la hán thành tựu được quả vị là loại bỏ hết tất cả các cái phiền não ở nội tâm, không còn chút bận nhơ. Dĩ nhiên là về mặt tâm của các ngài đó thì không còn bị sự chi phối của phiền não, và không còn phải bị khổ lụy bởi cái tâm lý, hay là không còn bị khổ lụy bởi những cái do tham sân si tà kiến hoài nghi. Không còn bị chi phối những điều đó, nhưng mà các ngài vẫn còn phải bị cái quả dư sót của luân hồi, tức là còn cái thân năm uẩn này, và do đó các cái sự cảm thọ đau khổ về xác thân, còn bệnh hoạn, còn ốm đau, còn việc này việc kia liên quan với cái có cái thân ngũ uẩn này, phải ăn, phải sống, phải mặc, rồi cái sự cảm thọ về cái thân á, thì do cái quả sót, cái quả dư sót của luân hồi còn đó. Cho nên các ngài nội tâm thì các ngài đã có được cái sự giải thoát hoàn toàn, không còn một chút gì hết. Nhưng mà đối với các vị mà A-la-hán sau khi từ bỏ cái thân ngũ quẩn này rồi, không còn trả lại một cái trạng thái hiện hữu nữa, thì như vậy thì hoàn toàn đã đạt đã đến trạng thái gọi là vô dư niết bàn. Thì cái sự giải thoát đó, đó mới là giải thoát tuyệt đối, bởi vì không hiện hữu của năm quẩn nữa, cũng như là không còn hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi. Và như Đức Phật này dạy là các hành là vô thường, hay là các hành là khổ, tức là hành hành ở đây là chỉ cho các pháp hữu vi sankhara là hành, tự hành ở đây, hay là cái các cái pháp được tạo tác ra thì do không còn sự hiện hữu nữa, cho nên không còn cái sự chi phối của cái sự hiện hữu, và không còn cái có sanh ra, do vậy thì không có cái sự đau khổ, đó là sầu bi khổ u não sanh già bệnh chết nữa, không còn những điều đó. Thì mỗi một cấp độ sự giải thoát theo chúng con thì nó có cái sự chúng tôi thì nó có cái sự khác biệt nhau, nhưng mà nó có một cái điểm chung nhất, thì chúng tôi nghĩ nó tạo cho cái sự giải thoát, cái sự an lạc, chính là cái sự giải thoát chính là tạo cho cái nội tâm của một cái người đó được có cái sự an lạc, tùy ở một mức độ nó là tương đối hay là tuyệt đối. Vì giải thoát được một mức độ nào thì giải thoát được là do giới được thanh tịnh, giải thoát được là được do định được được thành tựu, hoặc là giải thoát đó là do tuệ được hoàn toàn viên mãn, thì vì ấy mới được hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà cái sự giải thoát đó, đó chỉ có giải thoát cuối cùng, chỉ là nói đến một cái trạng thái của niết bàn, trạng thái đó là không còn sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, và do vậy thì cái sự giải thoát đó mới là sự giải thoát tuyệt đối. Nhưng mà nó có điểm chung là điều đem đến cái sự an lạc trong tất cả các cái sự giải thoát. Thì đây là vài cái ý mà con xin được chia sẻ. Nếu có điều chi chưa rõ thì con xin thỉnh các ngài có thể bổ túc thêm. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic.
Xin truyền để Đức Phật Tịnh. Để Đức Phật Tịnh có nghe được không? Xin nếu để Đức Phật Tịnh nghe được, xin để Đức Phật Tịnh có việc cho biết. Xin để Đức Phật Tịnh trả lời cho câu chúng ta. Để Đức Phật Tịnh, chúng ta thấy ở đây đó là một cái người mà tu tập tâm xả, thì cái sự việc này không thể xảy ra nếu mà họ tu tập đến độ cao thành tựu đó, thì cái tâm tham á nó không có thể tồn tại được. Nó sẽ tồn tại chung với tâm xả được. Thì Đại Đức Pháp Tính có thể giải thích lý do tại sao mà phải chăng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta những cái nông nổi, những cái cực đoan, hay là những cái không có điềm đạm, không yên bình, nó đều do ảnh hưởng với tâm tham, có phải như vậy không? Tức là một người mà có nhiều tâm tham, nhiều sự tham liếm, nhiều tham chấp, thì phải chăng là người đó là người mà họ khó giữ được sự điềm đạm? Thành đây được Pháp Tính.
Nam một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Trời Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Đại Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là thật sự là vậy. Đối với một người khi mà mình chưa có tâm xả, hoặc là mình chưa tu tập đạt đến cái tâm xả, thì thường là thiên chấp về cái khía cạnh nào đó. Còn nếu mà cái khía cạnh đó, đó mà chúng ta không có được, chúng ta không có được như vậy, thì ví dụ như những cái cảnh mà chúng ta mà nếu mà nó không có đó, thì lúc bấy giờ tự nhiên chúng ta sẽ sân lên. Thành ra ở đây, ở trong cái cuộc sống mình, nếu mà một người mà không có phát triển, một người không phát triển được tâm xả thì thường bị một trong hai cực đoan. Một là tham đắm, hai là sẽ khó chịu khi gặp những cái nghịch cảnh. Chính vì vậy mà Đức Phật phải dạy thêm chúng sanh tu tập về tâm xả. Với những cái đối tượng nào thường bị đi lệch một bên thì phải tu tập về tâm xả. Vậy thì tâm xả ở đây á, có nghĩa là ta chết lầm, mình chưa chắc gì mà mình dễ dàng mà mình phát hiện ra cái điều này. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh á, có một cái câu chuyện nói về một cô tiểu thư á, mà mọi người đều cho cổ là một cái người mà rất là cũng như là rất là hiền, rất là tốt, rất là có một cái tâm từ. Nhưng mà thật sự ra đó thì mọi người bị nhầm lẫn, vì cô ta là tiểu thư, thành ra có người hầu, người phục dịch, thành ra do cái người này rất là giỏi, những cái việc gì mà cần làm của tiểu thư thì cái người hầu gái đã làm giùm hết rồi, đã phục vụ một cách rất là chu đáo, rất là vừa ý. Thành ra quý vị thấy rằng cô ta ở trong cái đời sống mình thấy như là rất là bình thường, như là một cái người mà có tu tập rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra chỉ có cái người hầu gái, cái người hầu mà người nữ hầu á của cô ta thì mới hiểu được cái điều này. Thì một lần nọ đó, cái người làm của cô ta đó mới thử cho cô ta biết. Thì lúc bấy giờ đó thì cái người hầu này, cái người mà phục dịch đó ngủ cố tình dậy trễ, và khi mà được tiểu thư mình hỏi á thì cái người này cố tình trả lời cho tiểu thư mình nóng giận, cũng như tiểu thư hỏi là tại sao mà cứ ngủ dậy trễ, thì cái người làm này mới nói là tại con thích như vậy. Rồi ở trong ngày đầu, ngày thứ hai cũng trả lời như vậy, ngày thứ ba thì tiểu thư hỏi rồi cũng trả lời như vậy. Thành ra lúc đó cái cô tiểu thư này cũng dần dần tâm không có được, cô đã đánh một cái vào đầu của cái người nữ hầu này. Đó thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này mình thấy rằng không phải dễ gì mà tu tập về tâm xả được, cũng như là không phải dễ gì mà chúng ta bỏ được cái tham chấp về cái khía cạnh nào hoặc là chúng đối với những cái cực đoan vân vân, thì chúng ta cũng rất đối với những cái cực đoan thì chúng ta thấy rõ ràng mình cũng rất là khó để mà mình bỏ được những cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng chỉ có một người mà người ta nhận thức ra được. Ví dụ như bây giờ tại sao mà mình tham đắm về cái điều đó, thì một lúc nào đó một cái do cái sự tu tập của mình, đến một lúc nào đó chúng ta nhận ra những cái vật mà mình yêu thương trước sau gì cũng xa lìa, hoặc là có những người thí dụ như giờ người ta nhận thức được ra là cái sự vô thường, hoặc là có những người thí dụ như người ta tham chấp về cái do sự nhận thức ra được cái đời sống này nó như mình thì cũng vậy, cái sự kiện gì mà nó có bắt đầu thì có nó phải kết thúc. Chỉ có những người mà khi mà người ta nhận thức ra của người ta nó dần dần nó sẽ lội bỏ dần dần, thì cái sự tham này mà nó lội bỏ được dần dần thì lúc bấy giờ những cái sự khó chịu hoặc là những cái sân tâm nó cũng giảm, nó vơi dần bớt từ từ theo cái sự hiểu biết. Ý của chúng tôi muốn nói rằng đối với một người mà tu tập đó, do cái sự phần nhiều khi mà mình tu tập về tâm xả đó, phần nhiều do cái trí tuệ của chúng ta. Cái trí tuệ của chúng ta thấy được ở một trong cái khía cạnh nào đó, thành ra lúc đó chúng ta mới bỏ đi cái sự tham chấp. Còn nếu mà ngược lại, một người mà không thấy được cái điều này, ví dụ như quý vị thấy rằng người ta mãn hoặc là người ta chấp vào cái công danh sự nghiệp vân vân, thì đến một lúc nào người ta, nếu mà người ta mà hiểu được cái điều này, đến một lúc nào đó thì mọi người cũng không còn trọng dụng mình nữa. Hoặc là đến một lúc nào đó thì ta cũng không có còn đủ sức, đủ năng lực để mà chúng ta làm việc nữa. Thành ra chúng ta cuối cùng chúng ta cũng bị sa thải thôi. Thì một người mà thấy rõ được cái điều đó thì lúc bấy giờ thì dần dần do cái sự tu tập, do cái sự thấy này mà bớt đi cái sự tham chấp vào cái đời sống. Quý vị thấy rằng ngay cả những cái chuyện mà làm việc ở trong triều đình cũng vậy. Đối với một vị đao phủ khi mà còn cái sức khỏe, nhà vua còn tài cái người đó, nhưng mà đến khi mà về già rồi thì không còn đủ sức để phục vụ cho đức vua nữa, thì lúc bấy giờ đức vua cũng sa thải thôi. Thì một người thí dụ như đối với chúng ta đó thì chúng ta nhìn những cái sự kiện ở trong nó đã xảy ra như vậy, phức tạp nó cũng phải đi đến cái sự kết thúc, hoặc là ở trong cái đời sống này dù cho hạnh phúc cỡ nào, hạnh phúc đến đâu đi nữa, hoặc là những cái gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta rất là thích, vân vân, nhưng mà cuối cùng nó đều ra đi, nó đều bỏ chúng ta ra đi, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy được cái nhân hoặc cái quả trong cái sự diễn ra ở trong đời sống mình hàng ngày, thì có thể từ từ chúng ta sẽ giảm bớt được cái sự tham chấp. Khi mà chúng ta giảm bớt được cái sự tham chấp đó thì chúng ta phải có cái tâm xả nó sanh lên, có cái sự mà mình buông bỏ vân vân, thì nhờ như vậy mà dần dần chúng ta mới diệt được cái sự tham chấp. Còn nếu mà ngược lại chúng ta không thấy được cái điều này thì kính thưa quý vị, thật sự mình rất là khó mà mình xả bỏ. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà không thấy được, chúng ta không thấy được cái sự bệnh nó sẽ diễn ra, hoặc là cái sự bệnh, sự già, sự chết, là ba cái sự kiện mà mình không thể nào mà mình tránh được. Thì nếu mà một người mà thấy như vậy á, thì chúng ta dễ dàng chúng ta xả bỏ những cái gì mà chúng ta đang tham chấp. Còn ngược lại mà mình không thấy, hoặc là mình không có hiểu được cái điều này, thì chắc có lẽ rằng là chúng ta dễ bị tham chấp, hoặc là chúng ta sẽ đi theo một cái khía cạnh nào đó, và cuối cùng chúng ta sẽ đau khổ. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập về tâm xả. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Nếu còn cái gì thiếu sót con thỉnh thượng tọa bổ túc dùm. Nam mô Bụt Thầy nha.
Chị Văn xin cảm ơn đại đức Pháp Tính. Bạch Chi Tôn Đức Phật, quý Phật tử, câu trả lời của đại đức Pháp Tính đã kết thúc phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Bây giờ thì chúng ta bước qua bản kinh Phật giáo. Mở đầu cho bản kinh Phật giáo ngày hôm nay là bản kinh nói về lễ quý vật của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quyền Quang để kiến thân thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã tổ chức ở tại chùa Pháp Luân vào chủ nhật 15 tây tháng 7 vừa qua. Bữa lễ được tham dự với sự đông đảo hiện diện của chư tăng trong văn phòng hai viện khoa đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Khánh Hòa tại Hoa Kỳ. Chương trình buổi lễ được nhiều Phật tử ghi nhận, đó là một lễ quý nhật cho chúng ta thấy rất là nhiều những nét chính về cuộc đời và hành quả của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quyền Quang. Một người muốn tìm hiểu về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thể không biết về Tứ Tăng Thông. Bạch Chi Tôn Đức và quý Phật tử bước qua một bản tin khác. Bản tin nói về một người Tích Lan bị bắt ở tại Ả Rập Saudi vì lý do đảnh lễ Đức Phật. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của cô Quốc Thịnh.
Nam mô Phật Đà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị hữu trí thức trong room. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn nguồn đức hạnh. Riyadh, Saudi Arabia, ngày 6 tháng 7 năm 2012, một thanh niên Tích Lan được muốn làm người phục vụ trong nhà bị bắt tại Saudi Arabia vì đã lễ bái tượng Phật, là điều được xem là tội hình sự theo luật của Sharia. Theo tổ chức Bodu Balasina, thanh niên này mang số thông hành số 2353715 và được nhận dạng là Paypanet Kirikla Klet Thunra Rishi, đã bị cảnh sát Umumahami bắt giữ. Theo tổ chức Bodu Balasina nhận được về vụ án này thì thanh niên Tích Lan này đã sẽ bị chém đầu, mặc dù bản phản án đã được đưa lên văn phòng nhân sự ngoại quốc Bataramula, cho đến nay vẫn chưa có điều gì được thực hiện. Cho dù thanh niên này là một Phật tử, ông bị kết án là đã tôn kính Đức Phật tại ngôi nhà mà ông được mướn. Tổ chức Bodu Balasina nói thêm, những ai được mướn làm việc tại các quốc gia Hồi giáo đều bị ngăn cấm thực hành các tôn giáo khác, và nếu bị bắt được làm như thế, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Mới đây, một phụ nữ Tích Lan đã bị bắt vì nhìn một đứa trẻ tại một nơi mua sắm. nơi mà bà bị buộc tội là phù thủy do bà đeo một sợi dây đen nơi cổ tay. Tuy nhiên, tổ chức đã lên án nhân viên văn phòng nhân sự ngoại quốc đã không giáo dục công nhân Tích Lan đến Saudi Arabia về các luật lệ tại các quốc gia liên quan đến các quyền hạn về tôn giáo. Do vậy, nhiều công nhân di dân đến Saudi Arabia đã gặp phải những tình huống như thế này do sự kém hiểu biết về các điều luật của quốc gia. Trong những tình huống trước đây, nhiều phụ nữ Tích Lan đã bị buộc phải theo Hồi giáo và mặc y phục truyền thống của họ. Và tính đến nay, đã có 4 thanh niên Tích Lan bị chém đầu tại quốc gia này. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một bước đời đã con cung tỉnh sư trở lại điều hình diễn đạt. Kính mời sư.
Mới đi trong từ báo Huffington Post, một trong những tờ báo thường phổ biến những tin tức Phật giáo, như một bài viết của một vị ký giả rất là quen thuộc, đó là David Lloyd và John Stanley. Ở đây một lần nữa họ đã nêu lên quan điểm của thuyết tiến hóa trong cái nhìn của tất cả các tôn giáo. Hai ký giả của đó thì đặc biệt lưu ý rằng ông Einstein, Albert Einstein, một nhà bác học được xem là một khuôn mặt vĩ đại của thế kỷ vừa rồi, là một người chẳng những đề cập đến nhiều về thuyết tiến hóa mà còn đón nhận Phật giáo như là một tôn giáo của thế kỷ mới. Có bài viết của ông David Lloyd và ông John Stanley thì Phật giáo quả thực là một tôn giáo mà cho nhân loại có nhiều chiêu kích khiến cho chúng ta ngày nay phải kinh ngạc. Lấy ví dụ như là theo cái nhìn của Kinh Cựu Ước, một cái cơ sở tính lý của Do Thái, Kitô giáo và của Hồi giáo, thì trái đất này mới được tạo 10.000 năm. Ở trong lúc đó thì các khoa học gia ngày hôm nay đã khẳng định rằng trái đất đã được tạo ít nhất là 4 tỷ năm. Con số này khi đơn so với kinh điển Phật giáo đã khẳng định một điều rằng Đức Phật Ngài cho biết trái đất đã được hình thành rất lâu. Lâu, và với những thí dụ của Ngài thì cho chúng ta thấy rằng quả thật là thí dụ đó rất khác biệt với cái nhìn của những quốc gia như Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Một ở trong những công trình sưu tập quan trọng của một vị giáo sư đại học Hoover, đó là nhà sinh vật học Theosis Dostoevsky, nói về một cái nhìn mới khi chúng ta đưa ra quan niệm về những nguyên nhân, nhiều nguyên nhân khác nhau chi phối sự hình thành của thế giới. Kéo khẳng định một điều rằng khi mà chúng ta nhìn vào sự hình thành kết cấu của các sinh vật trên trái đất, bảo rằng đến từ một ý tưởng duy nhất, dù là ý tưởng rất của Thượng Đế, thì quả thật là một điều quá tưởng tượng. Và vị giáo sư này cũng khẳng định là quan niệm của Phật giáo về những cái thuyết nhân duyên, vạn pháp sanh lên do nhiều nhân nhiều duyên, vẫn là một điều hợp tình hợp lý nhất mà người ta có thể tìm hiểu được. Và chúng ta cũng nghe nhiều nhân vật có tiếng tăm ở trong giới học thuật ở tại Hoa Kỳ, và qua đó với sự quan sát sự hình thành của các tinh cầu ở trong vũ trụ liên quan đến các thái dương hệ, các galaxy, thì người ta phải nhìn nhận rằng nếu có điều gì đó tìm thấy trong một kho tàng lớn trữ lượng kinh sách của các tôn giáo, thì những câu trả lời hợp lý nhất là đến từ Phật giáo. Và chị Tôn Đức và quý Phật tử, một bản tin khác cũng liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là vào tháng 10 tới đây, nhân dịp Columbus Day, ngày 6, 5, 6, 7, 8, đó là dịp cuối tuần, đầu tháng 10, thông thường thì đó là thời điểm tổ chức đại hội thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra ngoài cả Hoa Kỳ. Năm nay giáo hội sẽ tổ chức đại hội thường niên ở tại thành phố Salt Lake City, tiểu bang Utah, và cơ sở đơn vị đứng ra bảo trợ đó là chùa Liên Hoa, một ngôi chùa được hình thành bởi gia đình Phật tử, và cho đến nay ngôi chùa đã hoàn tất công trình xây dựng. Cũng nên nói thêm rằng có rất là nhiều năm trước đây, những đại hội thường niên của Phật giáo thường được tổ chức ở tại các ngôi chùa mới vừa được tạo mãi hoặc giả là mới được chỉnh trang xong, và điều này thường tạo thành một niềm vui rất lớn cho tất cả thành viên đơn vị của giáo hội. Và năm nay khi các đại biểu, các phái đoàn từ xa về tham dự đại hội thường niên sẽ được mục đích sự hình thành của một ngôi chùa, và có thể nói rằng ngôi chùa này đã được tạo dựng lên bởi bàn tay và khối óc của những thành viên đoàn sinh của gia đình Phật tử. Và trước đây một năm thì chính ngôi chùa Liên Hoa này cùng với quý Phật tử đã đứng ra bảo trợ cho một cái huấn luyện lọc quyển của gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp của đại biểu Pháp Tính. Bài pháp này nói về sự phân biệt trong cái nhìn về phước báo của người Phật tử. Chương trình sinh hoạt ngày hôm nay đến đây của Đức Phật Pháp Bùa Đa Đa Ma được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và quý chi tôn Thiền Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Hóa thành cung quả thì nhớ chán tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong kiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Đức Thích Thâm Mát xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.